Chương 10. Nhà Tràng đón tôi bằng cơn mưa tầm tã. Mưa biển nên ồn ào, dữ dội. Vừa xuống xe, sếp đã chạy ra đón và xách túi hộ. Sếp còn khá trẻ, chỉ hơn 40, rất vui tính và hay nói. Đặc biệt, sếp có đôi mắt rất đẹp và ấm áp. Hoan nghênh cô gái đã đến với biển Nha Trang. Đảm bảo chỉ cần một tháng cô sẽ tăng cân, cô gái ạ. Sếp dẫn tôi đến phòng ở cuối dãy, gọi là phòng cho oai. Cho có vẻ tươm tất thôi, chứ nó được làm bằng cót. Thứ cót mỏng tèo teo. Qua vài trận mưa đã sụp xệ, trông thật thảm hại. Người đi bên ngoài, bên trong nhìn thấy rõ. Cột nhà chỉ bằng bắp chân và đầy đường mối đùng. Vỉ kèo đều tạm bợ. Nền được tráng xi măng nhưng thủng lỗ, chỗ thành những hố đầy cát. Ngân, tên cô gái ở phòng này cười. Ngày nào cũng quét nhà dăm ba lần mà cát cứ vương khắp phòng. Cứ quét, đi dép lại lôi lên. Tôi để túi xách xuống cái phản để trống, xếp mới cho kê vào. Nhìn khắp phòng. Nói chung thì nó cũng ra dáng một cái nhà hơn những nơi khác nhiều. Năm ngoái công ty có công trình ở trong Quảng Ngãi. Tôi có vào sửa máy máy, lần này không dám ở lại vì nhìn thấy dãy nhà dành cho anh em công nhân. Một dãy nhà dài, trống tền toàn, cao hơn 1 mét. Có chừa chỗ làm cửa ra vào, nhưng rồi bên nào cũng là cửa trước. Anh em cứ phóng mình qua chỗ trống để vào nhà. Hai dãy phản kê sát nhau, có chừa một lối đi nhỏ. Dưới nền đầy cỏ rác, lá tre, đầu thuốc lá. Tiền thân của cái nhà là vườn chuối. Tôi được chỉ cho xem mấy cái mầm chuối mập mạp, khỏe mạnh, đội đất chui lên giữa nhà. Dưới gầm phản còn lại nơi trú ngụ của gà, chó. Nghe nói có lần người ta còn nhặt được cả ổ trứng gà. Chuyện thật như bịa, nói chắc khó ai tin. Ngân là sinh viên ở Nha Trang, không biết thân thích gì mà được vào đây ở. Từ đây vào Nha Trang gần 60 km chứ ít gì. Sếp cười, hô hô cái máy điện thoại di động. Hai chị em ở càng vui chứ sao? Tôi bảo, vâng ạ, cháu thì sao cũng được. Ngân chỉ sang giường cô. Tối nay chị em mình nằm tạm ở giường em, mai mình đi thị trấn mua chiếu. Nhìn túi áo quần của tôi, cô tròn mắt. Chỉ có Ngân này thôi á. Tôi gật đầu thản nhiên. Ngân ngồi thần ra ở giường nhìn tôi lôi áo quần ra. Buổi tối tôi với Ngân ngồi nói chuyện. Ngân cũng là dân quê như tôi. Tự Ngân nói ra điều ấy chứ tôi không hỏi. Ngân bảo, em cũng ở quê ra, mẹ em dặn phải sống sao để người ta khỏi mắng mình là đồ mất gốc. Nhưng để giữ cái hồn quê thì thiếu gì cách. Không lẽ cứ phải quần lĩnh, áo the, đội nón quai thao, đi guốc mọc mới gọi là giữ cái hồn quê. Ừ, ở đâu phải phù hợp với ở đó phải không chị? Cả đêm tôi không ngủ được, cứ lơ mơ, rồi thiếp đi một lát. Đến lúc thấy lạnh, định kéo chăn đắp, thì đã thấy trời sáng. Tôi bật dậy ngay. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Anh Sơn nằm viện ngoài thị trấn. Tôi vẫn chưa ra thăm được. Ở đây đường xá đang làm nên rất khó đi, lại chẳng có phương tiện gì. Mỗi sáng có một chuyến xe đò ra Nha Trang, nhưng đông nghịch, không chen chân được. Từ đây ra thị trấn gần 30 cây số, chị vợ anh Sơn ở luôn ngoài ấy chăm sóc chúng. Hết giờ làm việc, trời vẫn còn nắng. Ngân rủ tôi ra biển chơi. Biển ở đây được vét cát rất sâu, lấy đường cho tàu ra vào. Ngân rủ sang biển của làng chài vui hơn và nông choẹt. Từ nhà ra biển chưa đầy 100 mét. Vứt dép ở nhà, chúng tôi đi chân trần ra biển. Đến nơi mới thất vọng. Nghe nói biển Nha Trang trong xanh lắm. Nhưng đấy là đoạn biển ở thành phố, là biển du lịch nghỉ mát, chứ không phải ở làng chài này. Nước đục ngầu và bẩn, đầy rong rêu và rác cùng những mảnh gỗ mục. Bãi cát đầy vỏ ốc, mảnh vỡ của san hô. Chúng tôi không dám lội xuống mép nước, chỉ đứng ở rặng dừa nhìn. Lội xuống ấy, chúng tôi sẽ bị thương tích ngay. Công ty nằm lẫn trong làng chài nhỏ. Cũng chẳng có nhiều người nên hay vào các nhà trong làng chơi. Không biết nên nói làng chài này giàu hay nghèo. Đàn ông con trai chẳng mấy khi có ở nhà. Họ đều theo nghề biển. Ở nhà chỉ còn các ông bà già, phụ nữ và trẻ con. Phụ nữ vàng đeo lúc liễu đầy người. Bà già thì khuyên tai, vòng cổ. Ngay những bé gái 4-5 tuổi cũng có vàng đeo. Trong khi đó cả làng chạy, số nhà xây chưa vượt quá các ngón tay trên hai bàn tay. Các ngôi nhà đều có họ hàng với căn phòng của tôi và Ngân đang ở, lụp xụp và sơ xác. Tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh là tất cả sẽ bay đi tứ tán, chẳng còn lại gì. Điều ngạc nhiên là trong những túp lều ấy lại có tiếng tivi, tiếng của những bộ phim kiếm hiệp. Trên nóc nhà hoặc trước sân nghễu nghện cây cột ăn tên. Trẻ con ở đây cũng biết chơi điện tử. Có hẳn một trung tâm cho thuê điện tử và nó thu hút mọi lứa tuổi trong làng. Chợ thì lèo tèo. Buổi sáng hợp khoảng 2 tiếng đồng hồ là tan. Thức ăn chẳng có gì. Nhà bếp cho công nhân ăn quanh một năm. Thực đơn sáng có canh rau tạp tàng với thịt kho, chiều rau muống luộc và kho thịt. Ngân thở dài. Ở đây trẻ con sinh ra lăn lóc trên cát, trên biển mà lớn. 15-16 con gái có được ít vốn riêng thì lấy chồng. Con trai sắm thuyền hoặc chung thuyền với cha ra biển, lại bước tiếp con đường cha mẹ họ vừa đi qua. Mà thật ra là họ đang đi cùng một con đường, rồi sinh con đẻ cái. Họ sẵn sàng bỏ ra 100 ngàn cho một bữa nhậu từ sáng đến trưa, nhưng cho con 10 ngàn mua sách bút, lại ngần ngừ, e ngại. Ngân thức rất khuya, dở tài liệu, từ điển loạt xoạt cả đêm. Lắm khi tôi nhắc mới chịu đi ngủ. Giấy tờ vương vãi, cả ở giường ngủ, cả ở bàn học. Mắt thâm quần lên thế mà ban ngày vẫn đi làm. Nhờ có sếp là bà con, nên Ngân được vào công ty của Đài Loan bên cạnh để tập luyện tiếng. Cứ đi theo mấy ông chuyên gia, nghe họ nói chuyện và nói chuyện với họ. Có khi còn kiêm luôn vai trò của thư ký và phiên dịch. Học thế mới mau tiến bộ. Sếp bảo thế rồi cho mày nói thêm. Cứ phải nói, mồm năm miệng mười vào. Sai cũng phải nói, có sai rồi mới đúng được. Ngoài tiếng Anh, Ngân còn học cả kế toán nữa. Sau này ra trường dễ xin việc. Bây giờ xin việc khó lắm. Ngân kể bạn Ngân học ngoại ngữ, ra trường một năm không xin được việc. Giờ lại học thêm kinh tế và buổi tối học tin học lấy cái bằng trung cấp. Tiện cây bút của Ngân, tôi làm phép tính. 22 tuổi ra trường, ở nhà một năm, cộng 4 năm học kinh tế. Khi ra trường đã 27 tuổi, liệu có xin được việc ngay không? Hay là lại long đong? Ít ra 30 tuổi mới ổn định, mới nghĩ đến việc chồng con. Đấy là nhà kinh tế cũng có, chứ không thì làm sao có điều kiện mà đi học tiếp. Chị ơi, người ta không đợi 30 đâu mà sẽ lấy chồng trước. Vừa nuôi con, vừa đi học, có sao? Với lại, bây giờ con gái 30 lấy chồng là vừa, lấy sớm làm gì cho khổ. Em cứ phải đúng 30. Chứ không phải vừa nuôi con, vừa học à. Em đi xem bói rồi, em tuổi Thìn, là sinh đúng tháng rồng, hút nước, nên ngoài 27 mới lấy được chồng. Lấy sớm thế nào cũng 2-3 đời chồng, không thì lục đục. Ngân nói rất nghiêm túc, với vẻ thành kính mà tôi không thể nào nghiêm túc theo được. Thấy có cái gì đó rất vô lý đến buồn cười. Thật hả? Vâng, chắc tại rồng vùng vẫy ghê quá, đến 27 tuổi mới đủ chững chạc để không nếm đi hạnh phúc của mình. Lần này thì không nhịn được nữa, tôi phải cười. Chị cười gì thế? Nguyên cũng tuổi Thìn. Thật chứ, vậy chị sinh tháng mấy? Cuối năm. Hóa ra Ngân và chị Nguyên ấy chứ. Tuổi Thìn, thế mà ra trường đã 4 năm rồi. Ừ, học nghề có 2 năm, với lại Nguyên đi học sớm 1 năm. Để xem nào, Ngân bấm bấm ngón tay. Chị xin lỗi mùa nên thường có những khổ tâm ngoài ý muốn. Phải trung vận trở đi mới khá được. Có thể sẽ giàu có và thành công lớn. Xạo đi, chị không tin thì thôi, chị cứ ngẫm mà xem. Mà không, phải để sau này ngẫm lại mới thấy đúng. Con gái tuổi Thìn bọn mình bề ngoài cứng rắn, khó bảo lắm, nhưng bản chất lại rất yếu đuối và hiền lành. Em á, mẹ đánh mấy cái cũng không thèm khóc, thế mà bị mắng oan một câu là khóc như mưa. Ngộ không? Chủ nhật, sếp tổ chức một chuyến đi thăm thành phố. Hai điểm được chọn là Viện Hải Dương Học và Hồ Cá Trí Nguyên. Sếp đích thân lái chiếc Toyota 24 chỗ ngồi chở anh em công nhân. Nhìn lái xe mặc đồ lớn, thắt cà vạt, đi giày da bóng nhoáng, điện thoại di động trong túi. Trong khi hành khách ăn mặc lơm cơm, tôi với Ngân cứ rúc rích cười. Ngân thì thầm, sếp của chị đào hoa và đa tình lắm. Làm ăn nó phải thế. Bên sếp gớm nhỉ? Ngân liếc thôi. So với tuổi 23, Ngân trẻ hơn rất nhiều nhờ bản tính vui vẻ, sôi nổi, hoạt bát. Ở quê lên thành phố học, Ngân được chú lo từ A đến Z. Chỉ bảo đến đầu, đến đũa còn hơn bố mẹ. Chú ngoại giao quen biết rộng, làm gì không kiếm được cho cô cháu một chỗ làm tốt. Cả đoàn bị dính một trận mưa khủng khiếp. Khi ấy chúng tôi còn ở ngoài hồ cá, mưa rào rào như có ai kê chậu nước to từ trên cao đổ ụp xuống. Hạt nào hạt nấy to như hạt ngô. Mấy cái dù cũng không thọ nổi. Khoảng 2 tiếng sau trời hửng, nắng lại vạn tươi như thể không có một trận mưa nào. Lũ cá trong hồ bơi lội tung tăng, những con cá mập bé tí hiện lành nằm sát đấy, không động đậy. Có lẽ chúng nhớ đại dương bao la. Cái hồ bé tí này chỉ 2 cái vảy là chúng đã bơi hết. Có mất công quá không? Trên đường về, thuyền lắc lư chao đảo. Tôi phải bám chặt lấy Ngân, chỉ sợ bị hất vèo xuống biển. Mà biển chỉ thấy một màu xanh ngắt đến rợn người. Tôi hắt xì mấy cái, người cứ nổi gai ốc hết, đợt này đến đợt khác. Thấy buồn ngủ và ớn lạnh, chắc bị cảm cúm rồi. Cũng may khi ấy đã trên đường về. Về đến nhà, không kịp thay quần áo, tôi trèo lên giường đắp chăn và thiếp đi. Chẳng biết gì nữa. Hình như sau đó tôi có kêu khát nước và ai đó đã nâng tôi dậy cho tôi uống. Anh Sơn ra viện, người xanh rớt và gầy khổng. Mu bàn tay nổi gân xanh, tôi vẫn phải nằm một chỗ. Anh lò dò sang thăm. Khổ thân em tôi. Anh vừa rên. Ốm đau thế này, nhớ mẹ lắm đây. Anh làm như em còn bé lắm ấy. Tôi gượng ngồi dậy, tay run lẩy bẩy. Anh luôn vậy, cứ trêu chọc tôi như hồi tôi mới vào công ty. Bé bỏng và ngốc nghếch lắm. Ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng tưởng thật. Đi công trình, rày đây, mai đó, thế mà anh cũng kịp yêu và cưới một cô, người Bình Định. Bây giờ đi đâu, anh đưa vợ đi theo đó. Chồng làm thợ, vợ nấu bếp, tiếp phẩm hoặc buôn bán chạy chợ. Công nhân đi đến đâu, hình thành khu dân cư đến đó, nên khối việc để làm, chẳng ngồi không bao giờ. Hai người sắp có con đầu lòng. Đi đầu kéo rô móc theo mới yên tâm được em ạ. Anh nói khi tôi trêu anh độ rày chững chạc và nghiêm túc hẳn. Đàn ông nói thế em ạ, không ai quản chống chênh lắm. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, hết bấy nhiêu, lại còn rượu chè, hư người. Tôi nhìn anh phì cười, anh ngơ ngác. Em cười gì? Nghe anh nói em tưởng anh là một ông lão ngồi ôm lại quá khứ. Ăn nói đâu ra đấy, có vợ vào, có khác. Ừ, phải khác đi chứ em. Anh ngượng nghịu cười, nhưng mắt lại lấp ánh sáng. Còn trẻ trung gì nữa đâu. Tiêu tao mãi sao được. Tôi gật gù nháy mắt với anh. Anh học ở trường nào thế? Chỉ chỗ em với. Em cũng muốn chững chạc để lấy chồng đây, ế đến nơi rồi. Thật chứ, với em thì không cần học. Em đủ chững chạc rồi. Bây giờ còn đỡ, còn vui vẻ, có tiếng cười, tiếng nói. Ngày mới vào làm công ty, trông em già dặn, nghiêm chỉnh phát sợ. Lắm lúc muốn đùa mà không dám. Tôi bật cười che mặt. Em kinh khủng vậy à? Trời ơi! Thôi, chịu khó uống thuốc đi em, cho nó khỏe. Mai sau anh em mình không nằm cùng một khoa trong bệnh viện, không thì nguy. Anh cũng về uống thuốc đi, đến giờ rồi. Ừ, anh về kéo chị cô là sang tìm. Ban đầu cứ nghĩ đàn bà nó cần mình làm chỗ dựa nương, hóa ra không phải như vậy. Mình cũng cần người ta quá đi ấy chứ. Mình mà là phái mạnh cái gì? Những người đi biển thường rất vui mừng khi gặp cá voi. Họ coi cá voi là người bạn bình an khi lên đên trên biển. Nhất là khi trời mưa bão, thuyền chồng chành nghiêng ngả, bị nhồi đập như những con sóng dữ hung tợn, có nguy cơ lật úp. Khi ấy cá voi xuất hiện, ghé tấm lưng to lớn của mình vào mạn thuyền, chờ giông bão đi qua. Thực ra giữa cơn cuồng nộ của biển khơi, bản thân cá voi cũng bị sóng vùi dập, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mạn thuyền là nơi cư ngụ lý tưởng nhất, bình yên nhất, cả hai đều có lợi. Những người đi biển kính cẩn gọi vị thần may mắn của mình là cá ông. Khi gặp một con cá ông chết trôi dạt vào bờ, người dân vùng đó mang đi chôn cất cẩn thận. Có nơi còn lập miếu thờ ông để ông phù hộ cho những chuyến đi thật may mắn, thuận buồm, xuôi gió. Tôi với Ngân đang ngồi nói chuyện thì sếp vào. Vẫn đến đạt như khi làm việc, tay vùng vẫy điện thoại di động. Khao đi cô gái, có điện thoại đấy. Cha cháu gọi hả chú? Sếp nhướng mắt rất kịch, lắc đầu. Không biết, mà biết làm sao được khi người ta cố tình không xưng tên. Điện thoại reo như tiếng dế kêu, sếp vội vàng. Hử? Hả? À đây, Vinh. Tôi không nghĩ là Vinh, không thể ngờ được. Nghe báo Nguyên ốm, đã đỡ chưa? Tự dưng tôi đầm bực. Ai mà rối việc thế, có liên quan gì đến anh không? Vinh cười nhẹ tên, không có vẻ gì là tự ái. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, sao Nguyên khó chịu thế? Tôi hừ nhẹ rồi im lặng, nửa muốn trả máy, nửa muốn nghe tiếp xem Vinh nói gì. Như chợt nhớ ra, Vinh bảo, tối hôm nọ, gã dị nhân của Nguyên lại đến. Lần này gã mang theo cả hoa hồng cơ đấy. Vậy à, rồi ai nhận bó hoa ấy? Nếu gã có đến nữa, nhờ anh bảo gã cố đợi, thì về Nguyên sẽ mua quà cho. Vinh đột nhiên cúp máy. Tôi trả lại máy cho sếp, lụng bụng. Lần sau cháu không nhận điện nữa đâu. Ấy, sao lại thế? Không nhận điện, thế có nhận người không? Cậu ấy đang ở bên suối dầu, sắp sang đây rồi, sang kiểm kê kho. Chú nói với cháu chuyện ấy làm gì? Tôi không chịu được kiểu người cười đồng lõa của sếp và của Ngân. Sếp cười cười vỗ đầu tôi rồi đi ra. Tự nhiên thấy mình yếu đuối, lạ kỳ. Khi tôi đi làm lại thì túi đồ nghề đã không cánh mà bay, mất sạch sành sanh, không còn đến một cái kìm. Thợ điện, thợ sửa chữa mà không có một cái kìm làm đồ nghề thì làm ăn gì? Khác nào bị chặt cục tay. Ngân bảo, buổi sáng đi hồ cá em còn thấy nó nằm ở góc nhà, rồi chẳng để ý nữa. Túi đồ nghề của tôi có sắm lại cũng mất hơn 100.000. Tiếc là, tiếc tôi đã dùng quen tay. Họa vô đơn chí, trận ốm xoàng vậy mà tôi phải nằm đúng một tuần mới dậy được. Lại thêm mất túi đồ nghề. Ngày mai rồi không biết như thế nào. Ngân an ủi. Chiều về em với chị ra thị trấn mua lại, em sẽ kỷ niệm chị cái kìm thật đẹp. Thôi, Ngân còn đi học, tiền đâu ra? Chị đừng có coi thường sinh viên chứ. 10 người thì cả 11 đi làm thêm. Sinh viên quý tộc bây giờ cũng không muốn chơi. Thế là họ kéo nhau đi làm. Như Minh, em chị đấy. Ngân làm tôi nhớ Minh, nhớ cha mẹ và bé Vân. Mới đây Vinh viết thư vào khoe, ngoài thời gian đứng bán ở quầy lưu niệm, nó còn đi làm ở quán cà phê. Mỗi tháng sắp xỉ 1 triệu. 1 triệu, hơn cả lương chị nó. Ngoài ra điểm học của nó cũng đáng thuyết phục. Sợ tôi không tin, nó xin bản điểm ở trường, có chữ ký của thầy giáo và con dấu của trường, gửi vào cho tôi. Mọi môn điểm đều trên 7. Nó còn đùa. Các thầy giáo ở trường em đều biết chị, dù chưa gặp mặt. Chưa biết tên, vì không có sinh viên nào xin bản điểm để gửi cho chị cả. Nó bảo tôi đừng gửi tiền cho nó nữa, cứ giữ lấy mà dùng. Nếu thiếu tiền học cứ báo nó một tiếng. Hè, nó về thăm nhà có 1 tuần, rồi vội lên Hà Nội làm hướng dẫn viên. Nó đưa từng khách đi Sapa, Mộc Châu, Tam Đảo. Thư nó viết ngắn nhưng rắn rỏi như người đàn ông thực thụ. Nó còn bảo, rồi nó sẽ vào Đà Nẵng một chuyến. Mỗi ngày qua, nó càng làm tôi yên tâm hơn. Ngân ra thị trấn Ninh Hòa thăm bạn từ chiều. Vinh đến, ngồi ở giường Ngân, nhìn lơ vơ khắp phòng, không nói câu nào, chỉ nhìn và cười tủm tỉm. Tôi cũng kệ, không bắt chuyện, mà cũng không có gì để nói. Sếp bảo, ngày mai Vinh về lại Đà Nẵng sớm. Sếp nói cùng với cái nhìn đầy ngụ ý. Việc Ngân đi thăm bạn cũng là một màn trong kế hoạch của sếp. Nguyên đã khỏe hẳn chưa? Cuối cùng thì Vinh cũng lên tiếng trước, tôi nhướng mắt. Anh thấy rồi đấy thôi. Nguyên đang hơn hồi ở Đà Nẵng, nhưng có vẻ mập hơn. Vinh gật gù. Lờ tịch đi câu nói khó chịu của tôi cũng không quan tâm, chúi mũi vào quyển sách Ngân để trên bàn, bập bẩm dịch bà hội thoại tiếng Anh, coi như không biết sự có mặt của Vinh. Còn mong anh ta chán mà cáo từ ngay cho. Hồi chiều tôi đang rửa chân tay ở giếng thì xếp ra, cười rạng rỡ, cũng sắn quần rửa chân. Cô gái, có khách đấy nha. Ai vậy chú? Tôi ngẩng lên, thấy Vinh thấp thoáng trong phòng sếp. Tôi lùi cùi cố rửa đôi tay dính vết dầu của mình thật nhanh. Sếp vừa đi khỏi, thì Vinh ra xách theo cái xô. Khăn mặt vắt vai y hồi ở công ty. Nguyên đấy à? Vâng. Tôi định bỏ đi thì Vinh gọi giật lại bối rối. Nguyên cho tôi mượn hộp xà phòng. Bỏ hộp xà phòng lại nền giếng, tôi xách xô nước đi thẳng. Vinh gầy đi bao nhiêu và đen sạm. Tóc dài hơn và rối, quanh miệng và cằm râu mọc xanh rì. Chưa bao giờ tôi thấy Vinh cẩu thả thế. Ở công ty, trước mắt chúng tôi, bao giờ Vinh cũng chỉnh chu. Mới hơn nửa tháng chứ bao nhiêu. Hơn nửa tháng tôi không gặp Vinh. Mỗi khi chợt nhớ Vinh, tôi nghe nao nao trong lòng. Những cảm giác mới mẻ, lạ lẫm, chưa một lần nếm trải đột ngột, ùa đến xâm nhập. Nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi. Có lẽ lúc ấy lý trí chợt thức giấc, kịp thời ngăn những xúc cảm kia lại. Gặp Vinh, trong tôi sống lại cảm giác ấy, có thêm những tiếng reo vui âm thầm, tựa như tiếng bập bùng của đống lửa giữa đêm đông lạnh giá. Không sao diễn tả được, không sao hiểu được. Nhưng cứ thấy Vinh là tôi đâm bực. Vinh có cái kiểu nói rất dễ va chạm, và để khỏi va chạm với Vinh thì im lặng. Bằng không, Vinh lại quá kiệm lời. Điều đó làm cho người đối diện cảm thấy khó xử, cảm thấy khổ sở trước Vinh. Phải nói gì đây để khỏi mang tiếng là lắm lời. Thành thử phải im lặng liệu có là vàng. Ngân đòi tết tóc cho tôi, Ngân mang gương lược ra bàn, chải chuốt rất nhẹ nhàng, làm tôi thấy gai gai ở sống lưng. Tôi nói điều ấy với Ngân, Ngân cười rinh rít. Thế sau này chồng chị chải đầu cho chị thì sao? Nói tầm bậy, ai hơi đâu mà đi chải đầu cho vợ. Chị này, khi yêu phải khác chứ, khác rất nhiều. Đột nhiên, Ngân chuyển đề tài. Năm nay là năm 1999, năm 2000 em sẽ có bằng ngoại ngữ, năm 2001 sẽ có bằng kế toán. Em sẽ là một trong những người đầu tiên của thiên niên kỷ mới vác hồ sơ đi xin việc. Thú vị không? Thôi đi cô, học kế toán mà mơ mộng quá. Nói vậy chứ làm việc gì có việc Ngân đi xin việc làm. Ông chú sẽ lo cho Ngân trước khi Ngân tốt nghiệp. Tôi lặng lẽ ngắm Ngân. Mặt tròn bầu bỉnh, đôi môi dày, mắt to và đen, mũi cao. Ngân đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Vẻ đẹp mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Ngân có vẻ đẹp hiện đại và vô tư. 23 tuổi vẫn hồn nhiên như cô gái 17. Tối gió biển thổi vào lành lạnh, tôi với Ngân nằm chung một giường. Trong khi tôi thao thức không ngủ được, thì Ngân đã ngủ say. Hơi thở đều đều, nhẹ nhàng, bình yên, như một đứa trẻ được bú no giờ đang say giấc. Năm 2003, tôi mới ra trường. Tôi sẽ không có bước ngoặt lớn lao như Ngân, một cô sinh viên bước vào đời cùng tấm bằng đại học với tất cả những bỡ ngỡ. Tôi thì không, tôi đã có sẵn một con đường để mà đi. Không biết khi ấy công việc của tôi có khác gì bây giờ không, nhưng chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng hơn.